Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Phong trào khuyến mại để khuyến khích người dân chích ngừa COVID-19 tại Mỹ. Cựu đại sứ Ted Osius kể chuyện hậu trường quan hệ Việt-Mỹ trong hồi ký không gì là bất khả thi. Ngày cuối cùng của đại sứ Mỹ Graham Martin trước khi Sài Gòn sụp đổ. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Tại những khu chợ thực phẩm trên khắp nước Mỹ vào thời điểm này, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những tấm biển khuyến khích người dân đi chích ngừa COVID-19 như thế này. Nếu chích vaccine tại những hệ thống chợ như Safeway, Giant, khách hàng sẽ được giảm giá 10% toàn bộ số hàng mua trong ngày hôm đó. Hay thậm chí là giảm giá tới 20% tất cả các mặt hàng được mua tại các cửa tiệm chuyên doanh thuốc và đồ tiêu dùng hàng ngày như CVS hay Walgreens. Có thể nói chưa bao giờ việc tiếp cận vaccine COVID lại thực sự quá dễ dàng và hơn thế nữa cũng rất tiết kiệm và đem lại nhiều lợi ích cho người Mỹ như lúc này.
Bên cạnh việc được khuyến mãi giảm giá từ 10 đến 20% toàn bộ số hàng mà bạn mua khi ghé vào chích vaccine tại các khu chợ thực phẩm cũng như các tiệm thuốc, thì vào thời điểm này việc đặt lịch hẹn online để được chích vaccine tại Mỹ cũng khá dễ dàng. Hơn thế thì các nhà thuốc cũng như các khu chợ thực phẩm được bố trí rất là thuận tiện tại các khu dân cư. Vì thế mà người tới chích vaccine thường không phải chờ đợi lâu. Nhiều gia đình sau khi đặt lịch hẹn thường tới sớm 1 giờ trước giờ hẹn và đi mua sắm thoải mái, sau đó ghé vào chích vaccine rồi ra về.
Thậm chí tại thành phố New York trong thời gian vừa qua, cơ quan y tế địa phương còn thành lập những chuyến xe bus vaccine đem vaccine COVID-19 đến từng ngõ phố để giúp tất cả mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận, bất kể là người thuộc sắc dân nào. Di dân hợp pháp hay kể cả bất hợp pháp, không có giấy tờ, cũng đều chỉ cần bước chân ra khỏi nhà hoặc nơi làm việc là có thể tiếp cận vaccine COVID trên những chuyến xe bus như vậy. Việc chích vaccine ngừa COVID ở Mỹ hiện đang trong giai đoạn cuối, với mục tiêu là hoàn thành việc chích ngừa cho mọi người từ 16 tuổi trở lên ngay trong mùa hè năm nay.
Do việc chích vaccine ngừa COVID-19 đã khá rộng rãi tại Mỹ, nên cuộc sống tại các khu dân cư hiện tại cũng đã thay đổi rất là nhiều. Người ta đã không còn ngại ngần khi bước chân ra khỏi nhà và tới với những nơi công cộng. Tuy việc tập trung đông người chưa được phép, nhưng có thể nói vào thời điểm này rất nhiều gia đình đang háo hức chờ đợi một mùa hè sôi động sau một khoảng thời gian dài khá tù túng vì hạn chế ra đường khi đại dịch COVID vẫn còn đang hoành hành.
Theo các số liệu được công khai tại Mỹ vào thời điểm này, thì trên 147 triệu người Mỹ đã nhận được một liều vaccine và gần 105 triệu người Mỹ đã hoàn thành việc chích vaccine ngừa COVID, vượt qua cả lời hứa của Tổng thống Joe Biden khi ông mới nhậm chức là 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu làm Tổng thống. Nếu quá trình triển khai vaccine COVID theo đúng kế hoạch và không có những bất ngờ đặc biệt, thì đại dịch COVID tại Mỹ nhiều khả năng sẽ chính thức kết thúc trước mùa đông năm nay.
Ông Ted Osius, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, vừa đăng các trích đoạn trong hồi ký của ông, trong đó ông tiết lộ các hoạt động hậu trường chưa từng được Việt Nam công bố về quan hệ giữa hai cựu thù. Chẳng hạn như chuyện Ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright thách thức Tổng bí thư Đỗ Mười về vấn đề nhân quyền và thúc giục Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng thả tù nhân chính trị, khiến ông tức giận. Ông Ted Osius giữ chức đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 2014 đến 2017, ghi lại các hình thức ngoại giao khác nhau một cách sinh động kể từ khi hai quốc gia cựu thù bắt đầu tiến trình hòa giải giữa những năm đầu của thập niên 90 đến khi Washington giúp mang lại thịnh vượng mới cho Việt Nam trong những năm gần đây. Sách được cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry viết lời tựa, kể một câu chuyện đầy cảm hứng về cách ngoại giao quốc tế có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, trang web của ông Ted Osius viết. Cựu đại sứ Hoa Kỳ chia sẻ trên Facebook rằng bản tiếng Anh của hồi ký Nothing is Impossible, Americans' Reconciliation with Vietnam, tạm dịch không gì bất khả thi, quá trình hòa giải của Mỹ với Việt Nam, do nhà xuất bản Rutgers University Press phát hành, dự kiến ra mắt vào tháng 10, 2021. Bà Albright thách thức ông Đỗ Mười hôm 29 tháng 4, một ngày trước khi Việt Nam kỷ niệm 46 năm ngày chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ 30 tháng 4 1975. Ông Ted Osius chia sẻ trên Facebook một trích đoạn trong sách của ông viết về chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright vào ngày 28 tháng 6 1997. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Albright giúp chúng tôi khánh thành Tổng lãnh sự quán và tôi có thể bắt đầu nhiệm vụ là viên chức chính trị đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh sau 20 năm kể từ khi nó bị mất tên gọi chính thức cũ Sài Gòn. Ông Osius viết, chuyến thăm của cựu Ngoại trưởng cũng không phải toàn là chuyện vui. Bà đã gặp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, khi đó ông 80 tuổi, ở Dinh Độc Lập, nơi từng là dinh thự của những tổng thống miền Nam Việt Nam. Cựu đại sứ cho biết ông là viên chức ghi chép nội dung cuộc gặp giữa ông Đỗ Mười và bà Albright, và ông đánh giá cao sự trực diện thẳng thắn của bà Albright khi bà thúc giục cựu lãnh đạo thời chiến về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của nước ông. Ông Đỗ Mười chưa từng quen với việc bị thách thức như vậy, nhưng ông biết rằng mình cần phải phối hợp với bà Albright nếu Việt Nam muốn xây dựng mối quan hệ với Mỹ, ông Osius kể trong hồi ký. Ông Osius viết tiếp, bà Madeleine Albright cũng thúc giục nhà lãnh đạo Việt Nam thả tù nhân chính trị. Bà đề cập cụ thể đến ông Đoàn Viết Hoạt và ông Nguyễn Đan Quế. Hai năm sau, cả hai ông được phóng thích. Ông Hoạt và gia đình của ông đồng ý rời Việt Nam để đến Hoa Kỳ sống lưu vong. Tuy nhiên, bác sĩ Quế không muốn rời Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng tức giận đáp trả, đó là thỏa thuận mà. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ cho biết bạn bè thúc giục bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, anh trai của bác sĩ Quế, nên khuyên em mình rời Việt Nam. Nhưng bác sĩ Quân nói rằng, nếu tiếng gọi lương tâm của anh ấy là ở lại Việt Nam, thì tôi là ai mà nói anh ấy phải ra đi? Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, ông Đoàn Viết Hoạt chia sẻ rằng những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ của phía Hoa Kỳ là một yếu tố quan trọng để Hà Nội phóng thích ông và bác sĩ Quế.
Thực sự ra lúc mà tôi chính phủ Hoa Kỳ áp lực với Hà Nội để thả tôi với bác sĩ Quế thì chúng tôi, cá nhân tôi thực sự không biết rõ cái chi tiết như thế nào. Không biết có phải đó là một cái áp lực mà có thể nói như là tiên quyết cho cái việc băng giao hay không. Và tôi không nghĩ rằng đó là một cái áp lực tiên quyết, bởi vì trong cái băng giao thì nó có rất nhiều mặt, chứ không phải chỉ riêng một cái mặt nào được. Tất nhiên là họ sử dụng tất cả các áp lực để mà có thể tạo ra một cái tình hình tốt hơn cho Việt Nam. Thì cái quan hệ của Mỹ Việt Nam nó là một quan hệ rất là tế nhị, Việt Nam vẫn là một cái nước cộng sản.
Cuộc gặp Trump Phúc vào ngày 30 tháng 5 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên từ Đông Nam Á đến thăm Nhà Trắng hội kiến Tổng thống Donald Trump. Đại sứ Osius bay cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ New York đến Washington. Trong quãng bay này, Thủ tướng Phúc hỏi ông Osius về cách làm thân với ông Trump. Theo hồi ký, không gì là bất khả thi quá trình hòa giải của Mỹ với Việt Nam. Nhà ngoại giao Mỹ khuyên ông Phúc, hãy là chính ngài. Ngài nên sử dụng các công cụ hỗ trợ trực quan, nhưng cũng đừng quá phụ thuộc vào những ghi chú được chuẩn bị sẵn. Ông Osius đề cập đến bản đồ như là một ví dụ hỗ trợ hữu ích. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau đó thực hiện theo lời khuyên của ông Osius. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho ông Trump xem bản đồ Biển Đông như một lời nhắc nhở rằng hành vi của Trung Quốc khiến Việt Nam lo ngại, nhà ngoại giao Mỹ viết. Nhưng sau đó, ông Phúc bày tỏ điều mà ông Osius cho là sự thận trọng khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mark Master đề nghị chuyến thăm tàu sân bay sẽ mang tính lịch sử và là biểu tượng quan trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thận trọng đáp lại rằng, Việt Nam trân trọng sáng kiến về việc đưa tàu sân bay đến. Khi chúng tôi có khả năng, chúng tôi sẽ tiếp đón nó. Hiện tại chúng tôi chưa chuẩn bị cho việc này. Hồi ký của ông Osius có đoạn. Ông viết tiếp, các nhà lãnh đạo Việt Nam trước tiên cần đánh giá phản ứng của Trung Quốc trước khi cam kết một ngày cụ thể. Trong tuyên bố chung đưa ra sau chuyến thăm của Thủ tướng đến Nhà Trắng, phía Việt Nam chỉ đồng ý rằng hai nhà lãnh đạo đã xem xét khả năng một tàu sân bay Mỹ ghé thăm Việt Nam. Về phần mình, Tổng thống Trump liên tục đề cập đến vấn đề thặng dư mậu dịch với Việt Nam trong cuộc gặp với Thủ tướng Phúc. Hồi ký cho biết ông Trump ít nhất 3 lần đã nói về vấn đề này. Hồi ký viết, Tổng thống Trump một lần nữa thúc giục Thủ tướng Phúc giảm thặng dư mậu dịch của Việt Nam với Hoa Kỳ từ 32 tỷ đô la xuống bằng zero trong 4 năm. Ông Trump kêu gọi hai nước phải đạt được nhiều tiến triển hơn trước hội nghị cấp cao APEC. Đại sứ OCS viết rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên những mặt tích cực của thương mại tự do và công bằng là tạo ra tăng trưởng và việc làm, và nói hai nền kinh tế Việt-Mỹ bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh. Vài lời bình, cựu Ngoại trưởng Onrai nhận xét về hồi ký của cựu đại sứ OCS Nothing is Impossible, một trong những câu chuyện ngoại giao đáng chú ý nhất trong 3 thập kỷ qua. Trong cuốn sách mới của mình, đại sứ OCS đưa độc giả về hậu trường của sáng kiến này. Họ giúp hiểu cách hai kẻ cụ thù truyền kiếp đã cùng nhau tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho những người dân của họ. Không gì là bất khả thi, là một cuốn hồi ký hấp dẫn của một trong những nhà ngoại giao giỏi nhất của Hoa Kỳ. Ông Phạm Văn Vinh, cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhận xét rằng ông Jack OCS đã được các nhà lãnh đạo của cả hai nước đánh giá cao vì sự tận tâm và tư vấn sáng suốt của ông. Bà Tôn Nữ Thị Ninh, cựu đại sứ Việt Nam tại Liên minh châu Âu, nhận xét rằng ông Jack OCS đã thể hiện sự cam kết và kiên trì vượt trội trong hành trình phức tạp và khó khăn hướng tới mục tiêu hòa giải Việt Nam-Hoa Kỳ. Bà cho biết thêm, hồi ký của ông cung cấp cho chúng ta một góc nhìn cần thiết của người Mỹ từ một nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ. Chúng ta hãy hy vọng rằng trong tương lai gần cũng sẽ có những góc nhìn của Việt Nam về chủ đề hòa giải Việt Nam-Hoa Kỳ. Ông Peter Peterson, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, viết, lối tường thuật trực tiếp sống động của ông về các thời điểm, các nhân tố chính và những hoàn cảnh phức tạp dẫn đến việc hòa giải và phát triển quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ-Việt Nam sẽ khiến độc giả dán mắt vào các trang sách. Trả lời Báo Dân Việt hôm 5 tháng 3, ông Jack OCS, hiện đang làm việc cho chi nhánh của tập đoàn Google ở Singapore, cho biết bản tiếng Việt của cuốn hồi ký sẽ được xuất bản vào năm tới.
Sáu năm về trước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, hàng ngàn người Mỹ, quan chức, quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cùng với thường dân di tản ra khỏi Sài Gòn. Trong số những người cuối cùng rời Sài Gòn trong chiến dịch mệnh danh là Gió Lốc, Operation Frequent Wind, có vị đại sứ cuối cùng của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam, đại sứ Graham Martin. Chiến dịch Gió Lốc phần lớn do thủy quân lục chiến Mỹ thực hiện, được xúc tiến vào giờ thứ 25 của cuộc chiến, diễn ra giữa cơn hoảng loạn, trong nỗi tuyệt vọng và kinh hoàng của người dân miền Nam trước viễn ảnh đen tối là nếu không rời được Sài Gòn, họ sẽ rơi lại sau bức màn sắt của một chế độ cộng sản. Đa số những người có mặt trong khuôn viên của tòa đại sứ là những quân nhân cán chính Việt Nam, ít nhiều có liên hệ với người Mỹ và thân nhân của những người này. Chiến dịch Gió Lốc cũng được thực hiện, trong khi vị đại sứ cuối cùng của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam nhất quyết không bước lên máy bay để di tản và cố tìm cách kéo dài thời gian để có thể sơ tán càng nhiều người miền Nam chừng nào hay chừng ấy, bất chấp sự hối thúc và cả lệnh trực tiếp từ phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc. Tháng 4 năm 1975, Jerry Berry là viên phi công của Thủy quân lục chiến Mỹ đã đáp chiếc trực thăng đầu tiên lên nóc nhà của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Sứ mạng của chàng phi công trẻ tuổi là sơ tán ông đại sứ. Ông kể lại với báo Des Moines Register, tôi đáp máy bay rồi nói, tôi đến đây để sơ tán ông đại sứ. Một người trả lời, được, nhưng ông ấy chưa sẵn sàng. Thế rồi họ đẩy nhiều người Việt và công dân của các nước khác lên đẩy chiếc trực thăng của tôi rồi bảo, anh đi đi. Trong suốt 18 giờ đồng hồ tiếp theo, Berry và 70 phi công thủy quân lục chiến, phi công của Hải quân và Air America bay liên tục từ tòa đại sứ và các điểm tụ tập khác ở Sài Gòn tới các tàu hải quân Mỹ neo ở ngoài khơi, vận chuyển tổng cộng khoảng 7.000 nhân viên tòa đại sứ, công dân nước ngoài và nhiều người dân miền Nam Việt Nam tới nơi an toàn. Rất nhiều người là phụ nữ, trẻ em. Họ chỉ được mang theo một túi nhỏ, không ai được mang theo vali. Chiếc trực thăng thông thường chỉ chở 25 quân nhân với trang thiết bị và súng ống. Giờ đây chất đầy từ 60 tới 75 người mỗi chuyến. Berry không biết ông đã cứu được bao nhiêu người thoát khỏi Sài Gòn, nhưng ông cho biết là ông bay ít nhất là 14 chuyến. Berry nói, kẻ thù đang tới gần hơn, họ chỉ còn cách có vài dặm bên ngoài thành phố. Nhưng đại sứ Graham Martin nhất định không xuất đầu lộ diện. Hình như ông tin rằng sẽ có một thỏa thuận vào giờ chót và bằng cách nào đó sẽ giữ được Sài Gòn trong thế giới tự do. Cho nên ông nấn ná tới phút chót. Barry là phi công đầu tiên đáp trực thăng xuống nóc tòa đại sứ vào chiều ngày 29 tháng 4 năm 1975 với mục đích sơ tán ông đại sứ. Nhưng sau mỗi chuyến bay sơ tán những người khác, rồi bay trở lại tòa đại sứ để thi hành nhiệm vụ, đại sứ Martin vẫn không xuất hiện. Đúng ra phải ghi công ông ấy, Barry nói. Ông chưa đưa hết được những người ông muốn di tản và biết rõ là đã sắp sửa hết giờ, nên ông tìm cách kéo dài tối đa cuộc di tản bằng máy bay trực thăng. Cuộc tản cư bằng phi cơ dân sự đã khởi sự từ tháng 3, chấm dứt ngày hôm trước khi phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo kích. Cuộc sơ tán bằng trực thăng tiếp diễn qua đêm và mưa gió càng gây thêm nhiều khó khăn hơn cho công tác này. Phi công Barry nói, đám đông chờ được sơ tán vẫn đông. Không ai có thì giờ nghỉ ngơi, ngoại trừ đây đó ra 10 phút chờ đổ xăng, uống vội một tách cà phê, ăn một quả táo, thế thôi. Cuối cùng, vào khoảng 3 giờ sáng, Barry quyết định đây sẽ là chuyến bay cuối của anh. Anh đáp xuống bãi đậu trực thăng trên nóc tòa đại sứ và lập tức các binh sĩ thủy quân lục chiến tại đó lại chuẩn bị đẩy thêm một đợt người khác lên máy bay. Anh nói với ông đại sứ, chiếc trực thăng này sẽ không rời khỏi nóc tòa đại sứ cho tới khi nào ông đại sứ lên máy bay. Anh phi công trẻ tuổi cố gằn giọng để thể hiện quyết tâm của mình. Tổng thống nói đây đã đến lúc phải ra đi. Barry kinh ngạc khi thấy đại sứ Graham Martin xuất hiện sau đó và 2 phút sau đã có mặt trên chiếc trực thăng trực chỉ hàng không mẫu hạm USS Blue Ridge. Chiếc trực thăng có ký hiệu Lady S-09 do đại úy Jerry Barry điều khiển. Cuối cùng đã đưa đại sứ Graham Martin ra chiếc tàu USS Blue Ridge vào lúc 4 giờ 58 phút sáng ngày 30 tháng 4. Mật hiệu được đánh đi khắp nơi. Lady S-09 is in the air with code 2. Một khi đại sứ Martin rời khỏi Sài Gòn, cuộc di tản chính thức chấm dứt. Sau khi chiếc máy bay trực thăng, trên đó có đại sứ Graham Martin cất cánh từ nóc tòa đại sứ, 11 binh sĩ đã bị bỏ lại để giữ gìn an ninh. Họ phải chờ đợi suốt 1 tiếng đồng hồ trước khi được cứu. Thời gian 1 tiếng ấy dài như vô tận. Ông Steve Schuller nói với phóng viên Kenton Robinson của tờ báo The Day ở New London, bang Connecticut vào năm 2005. Lúc đó là sáng sớm ngày 30 tháng 4 năm 1975 và trời hãy còn tối. James Keane, viên chỉ huy toán lính Mỹ bị bỏ lại, nói: chúng ta có 2 sự lựa chọn. Một là tìm cách thoát thân bằng cách trèo từ nóc nhà xuống bên hông tòa nhà này, hoặc là chúng ta có thể ở đây tự thủ. Đây sẽ là Alamo của năm 1975. Tất cả 11 binh sĩ trong toán đều đồng ý ở lại tự thủ. Mặc kệ, tất cả chúng ta sẽ cùng chết ở đây. Mọi người hãy chuẩn bị, rồi ra sao thì ra. Sau này, người chỉ huy báo cáo trong một phúc trình rằng đã 4 ngày rồi, các quân nhân này chưa được chợp mắt. Khi họ tưởng như chờ đợi đã mỏi mòn, thì Barry và phi công của 2 chiếc trực thăng khác quay trở lại để di tản nhóm binh sĩ thủy quân lục chiến còn lại. Chiếc máy bay cuối cùng cất cánh vào lúc 7 giờ 53 sáng ngày 30 tháng 4. 44 năm sau, Barry nước mắt lưng tròng kể lại với tờ Des Moines Register: chúng tôi đã sơ tán được hết những binh sĩ Mỹ cuối cùng ra khỏi Sài Gòn. Nhưng hãy còn hàng ngàn người Việt trong khuôn viên của tòa đại sứ đang chờ được sơ tán. Thành phố Sài Gòn mất tên trong cùng ngày. Theo một bài viết của ông Walter J. Boyne, cựu giám đốc Bảo tàng Hàng không và Không gian ở thủ đô Washington, đăng trên tạp chí Air Force ngày 1 tháng 4 năm 2000, thì ước lượng còn lại từ 250 tới 400 người Việt Nam đã được hứa sơ tán bị bỏ lại, trong điều mà ông gọi là hành động phản bội cuối cùng. Cuộc di tản được coi như đoạn kết chính thức của chiến tranh Việt Nam, mặc dù tới ngày 7 tháng 5, Tổng thống Gerald Ford mới ký văn kiện pháp lý chính thức chấm dứt sự can dự của người Mỹ tại Việt Nam. Chiếc trực thăng CH-46C9 là chiếc trực thăng đã bốc đại sứ Graham Martin ra khỏi Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn vào sáng sớm ngày 30 tháng 4 năm 1975 trong chiến dịch gió lốc, đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Hàng không Flying Leatherneck tại trạm không quân thủy quân lục chiến Miramar ở San Diego, bang California. Viện bảo tàng này là nơi triển lãm và chứa các hiện vật liên quan đến lịch sử và di sản của hàng không thủy quân lục chiến Mỹ, nơi có bộ sưu tập máy bay lịch sử lớn nhất của Hoa Kỳ. Bộ sưu tập này và Viện Bảo tàng Flying Leatherneck trực thuộc Viện Bảo tàng Quốc gia của Thủy quân Lục chiến Mỹ.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 92 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The words that we are going to learn today are the ins and out and fire someone.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là the ins and outs và fire someone.
Mylan is so happy with her summer job. She's a part-time teller at the Dominion Bank. She works only 20 hours a week, but she's learning so much. She's lucky to have a supervisor who gives her such good training and so many valuable tips to become a good employee.
Mylan rất vui thích với công việc mùa hè năm nay. Cô làm việc bán thời gian tại nhà ngân hàng Dominion Bank. Cô làm có 20 tiếng một tuần, nhưng học hỏi được rất nhiều. Cô thật may mắn có một người sếp đã huấn luyện cô thật tốt và cho cô nhiều lời khuyên giá trị để trở thành một nhân viên giỏi. Mike, I'm so grateful to Lori, the manager of my office. She's terrific. Such a good boss and a very kind one too. Mike, tôi rất biết ơn cô Lori, giám đốc điều khiển sở làm của tôi. Cô thật tuyệt, người sếp giỏi và cũng thật tử tế.
I'm so happy for you. Not all bosses are so great. Some are mean and demanding.
Mike nói, tôi rất mừng cho cô. Không phải sếp nào cũng tốt như thế. Con người rất khó chịu, lại đòi hỏi đủ thứ.
Well, Lori is patient and kind. When I have a question about my responsibilities in my job, she takes time to explain, to show me carefully what I need to know.
Lori rất kiên nhẫn và tử tế. Khi tôi có câu hỏi về trách nhiệm trong việc làm của tôi, cô ấy kiên nhẫn giải thích, chỉ rõ những gì tôi cần phải làm.
That's really a necessary quality of a boss. I'm sure she knows all the ins and outs of the work there.
Mike nói, đó chính là những đức tính cần có của một người chỉ huy. Tôi chắc cô ta biết tất cả những ins and outs của công việc ở đó. The ins and outs, nghĩa là gì, Mike?
The ins, I-N-S, and outs, O-U-T-S, means all the intricate details of a process, a situation.
Mike nói, the ins, I-N-S, and outs, O-U-T-S, có nghĩa là tất cả những chi tiết to nhỏ của một chương trình, một vấn đề.
Then yes, Lori definitely knows well all the ins and outs of the banking processes.
Vậy thì đúng, Lori chắc chắn biết rõ tất cả trong ngoài các hoạt động về ngân hàng.
Has she been in the business for a long time?
Mike nói, thế cô ấy đã làm trong thương vụ này lâu chưa?
I'm told she's been the manager for 3 years and more years in a lower position.
Tôi nghe nói cô ta đã làm giám đốc 3 năm và nhiều năm trong chức vụ thấp hơn.
Well, she seems to be very smart too, right?
Mike nói, cô ta có vẻ rất thông minh, lanh lẹ nữa, phải không?
Certainly. I think very soon she will be promoted. I will hate to see her go.
Chắc chắn. Tôi nghĩ không bao lâu nữa cô ta sẽ được tăng chức. Tôi không muốn thấy cô đi.
I'm sure she doesn't want you to go either. The two of you seem to get along very well.
Mike nói, tôi chắc là cô ấy cũng không muốn cô đi khỏi đó. Hai người có vẻ hợp nhau lắm nhỉ? Fortunately, we do. But a colleague told me last year Laurie was really upset about one here and she was tough.
Thật là may, tôi và cô ấy hợp nhau. Nhưng có người làm cùng nói năm ngoái Laurie rất bực mình với một nhân viên ở đây. Cô ấy nghiêm khắc lắm lúc ấy.
My Lan, you're responsible, you're personable. That's why Laurie responds well to you. If the other employee is not like you, then she's upset. That's understandable.
Mike nói, My Lan, cô có trách nhiệm, cô dễ thương. Vì vậy, Laurie đáp lại như vậy với cô. Nếu người kia không như cô, thì Laurie không bằng lòng. Dễ hiểu quá.
Thank you. You know I'm just trying to do my job well. I wish I were smarter, though.
Cảm ơn anh. Tôi biết tôi chỉ cố làm được việc, nhưng ước gì tôi thông minh hơn chút nữa.
You're the smartest person, Milan. You picked me as a special friend.
Mike nói, cô là người thông minh hạng nhất. Cô chọn tôi làm bạn đặc biệt mà.
Come on, Mike. Back to Laurie. I heard she let that employee go quickly and even refused to write a referral for another job for her later.
Thôi mà Mike, trở lại chuyện Laurie. Tôi nghe nói cô cho nhân viên kia đi rất nhanh và sau đó còn từ chối viết thư giới thiệu cô kia xin việc khác.
Laurie did the right thing. She shouldn't lie. If the employee does a poor job, you should not praise her to other people. To be quiet about it is good.
Mike nói, Laurie làm thế là đúng. Cô ta không được nói láo. Nếu một nhân viên làm việc dở, ta không nên ca tụng người đó. Không nói gì là phải.
Laurie let her go so suddenly. That's a bit tough.
Laurie cho cô kia đi bất ngờ quá. Hơi căng đó.
You mean Laurie fired that employee too quickly?
Mike nói. Cô muốn nói Laurie fired nhân viên đó quá gấp.
Fire? You want to say burn?
Fire? Anh muốn nói đốt đó hả?
Fire an employee means terminate his or her job. That employee must have done something really bad. That's why Laurie fired her suddenly.
Mike nói, fire một nhân viên nghĩa là sa thải, không cho làm việc nữa. Người kia chắc là làm gì bết bát lắm, nên Laurie sa thải cô ta thật bất ngờ.
So I'd better work seriously. I don't want to be fired.
Vậy là tôi phải làm việc đàng hoàng. Tôi không muốn bị sa thải.
Okay, Milan. You're just like me. I know all the ins and outs of being a good boyfriend. So I hope you'll never fire me.
Mike nói, Okay, Milan. Cô giống như tôi. Tôi biết từ trong ra ngoài việc làm người bồ tốt. Tôi hy vọng cô sẽ không bao giờ sa thải tôi.
Ha ha ha.
Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. The ins and outs, nghĩa là tất cả các chi tiết. Và fire someone, nghĩa là sa thải một người. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.